Cao Bồ Đề Phật. Hôm nay là ngày 23 tháng 12 năm 2019, đây là bài pháp thứ 3 trước trong khóa thiền 10 ngày ở tại Thích Ca Thiền Viện. Bắt đầu bằng một cái bài pháp, một cái bài để giảng một cái câu hỏi của một vị hành giả đó, liên quan đến câu chuyện mà sư gặp ngày hôm nay. Sư với một cái vị Phật tử nói vấn đề đi thể dục thể thao thôi. Mới bắt đầu nói là thấy bắt đầu đã có cái sự khác biệt người ý rồi. Nếu mà tiếp tục nói nữa là thế nào cũng cãi cọ được rồi. Cái gì thấy đôi khi ở trong cái khóa thiền đó, có những cái chuyện cũng đáng lắm. Mình cũng đem ra mình nói. Ví dụ như khi thấy có một sư đi qua bên Myanmar đó, ngồi trên xe đó. Sư này cũng rất là lớn, đâu Việt Nam. Ông vừa thấy cái thợ bên Myanmar nó xây mấy công lương cái gì. Được đấy, Myanmar nó xây công lương, xây dở, Việt Nam xây hay hơn. Sư kia nói sao dở sao hay. Đó, có hai vị tôi nói qua nói lại cái vị chuyện công lương mà cãi nhau cuối cùng muốn quýnh tao quýnh lộn luôn. Khi hội vậy đó, thì cái đây là một cái vị thầy ở bên Bắc Tông, thầy trình pháp thì nói về vấn đề đó, thì thấy đọc rất là hay, thì muốn chia sẻ cái gì. Thưa sư, trước đây con có thói quen khi nói chuyện với ai, con ưa bày tỏ cho họ biết về ý kiến, quan kiến, quan điểm của mình về một vấn đề gì hay là một cái điểm gì đó. Con nghĩ chuyện đó là chuyện bình thường, không có gì sai trái. Tuy nhiên khi thực tập thiền, con nhận ra rằng thói quen ấy không cần thiết vì nó đến từ sự chấp thủ quan kiến của mình. Một khi mà đã chấp thủ là hơi lớn hơn của Eric. Chấp thủ cái quan kiến của mình là cãi cho được rồi. Trong cái trường hợp mà sư nói cái vị mà hai cái vị mà nói chuyện mà bên Myanmar đó, tôi thấy là vị nào nói cũng có lý hết trơn, chẳng có ai sai hết trơn. Và trong cái câu chuyện của sư nói hồi sáng này cũng vậy, cũng có cái gì không có người nào mà sai hết trơn. Nhưng mà ai cũng giữ cái ý kiến của mình. Tôi hỏi cái này là vì vậy, còn người này nói không, chính tôi kinh nghiệm rõ ràng, không. Con nghĩ chuyện đó bình thường, không có gì sai trái. Bởi vì sao? Bởi vì người nào thì cũng muốn chấp cái ý kiến và quan điểm của mình hết trơn. Tuy nhiên khi thực tập thiền tứ niệm xứ, con nhận ra rằng thói quen ấy không cần thiết vì nó đến từ sự chấp thủ quan kiến của mình trong và trong so sánh của mình hơn người cho mình hay là mình giỏi hơn biết hơn người khác. Nếu mà mình chấp thủ cái ý của mình là mình phải cho mình hay mình giỏi, không cách gì mà nói hết trơn. Và đôi khi mình không có nhường đâu, nhất là mình là cái người ở trong cái lãnh vực đó nữa. Hai sư này là không có chi, không có liên quan gì vấn đề xây cất hết trơn, ông sư đâu biết gì. Nhưng mà vì một trong hai vị là có người anh làm thợ hồ thợ đồ gì đó là thôi trời ơi cãi tới nơi tới chỗ. Thưa sư, bây giờ con cố gắng giữ im lặng và duy trì chánh niệm khi nói, tập lắng nghe nhiều là hơn nói. Con thấy vậy, tập lắng nghe nhiều không nói là hễ mà con thấy cái chuyện vô ích là con không nói. Ví dụ chẳng hạn như hai sư mà đi nói chuyện xây cái con lương, hoặc giả là sư chẳng hạn hồi sáng này nói chuyện sức khỏe, nó ngầm với cái chuyện không liên quan gì cái chuyện tu tập hết trơn, mà có thể đưa đến cái sự mà kêu bằng cãi vã là tại vì mình với người ta khác ý kiến mà. Bây giờ con thấy con khi nói con tập lắng nghe nhiều hơn nói, chỉ nói những gì cần nói, hay nếu cần thì bàn luận một chút Phật pháp, mà ngay chuyện Phật pháp cũng vậy, ông nói vậy. Ngay cái bàn luận Phật pháp con cũng giữ ý kiến của con và người kia cũng giữ ý kiến của họ, mà thật ra người nào cũng có người nào sai hết trơn, cuối cùng là đâm ra cãi vã. Thói quen xấu đã có từ lâu cho nên muốn có thói quen mới tốt phải mất thời gian tu tập và sửa đổi, mà con không biết nói vậy có đúng không? Đúng rồi. Trước hết là phải nhận ra là những cái thói quen lúc trước là xấu không cần thiết và tập cho mình thói quen mới và tốt hơn. Vấn đề là khi mình nói những cái chuyện vô ích á, mình có nhận ra cái chuyện đó không nên nói không? Rồi chuyện vì chuyện vô ích mà mình cãi vã, mình to tiếng là mình làm mất thời giờ của mình và mất thời giờ của người xung quanh. Trước hết là phải nhận ra những cái thói quen lúc trước là xấu không cần thiết và tập cho mình thói quen mới tốt hơn. Thưa sư, con muốn biết làm sao mà có thói quen mới này. Câu trả lời, giữ chắc thói quen cũ từ đâu mà ra? Thói quen mà ưa luôn luôn nói chuyện là giữ ý kiến của mình thôi. Hễ mà ai mà nói khác thì mình không chịu, cãi vã cho tới nơi, mình nói cho tới nơi tới chỗ. Hoặc giả là thì thấy có một sư bạn, ngay cái đối với hòa thượng, ông cũng nói chuyện về giới luật, ông cãi vã, ông lương lại, ông nói qua nói lại. Ngài hòa thượng dạy cái gì cho sư rồi sư trả lời của hòa thượng, sư hỏi thôi, cái hiệu quả, nhưng mà thấy cái ý của ông là lương qua lẹo lại để mà nó bắt bẻ hòa thượng. Vậy ngài kim triệu ngài làm tin ngài không nói nữa, ngài chỉ cho một lần hai lần mà thấy cái nói kiểu đó ngài làm tin ngài không nói nữa. Thói quen cũ từ đâu mà ra? Thói quen cũ do cái gì đây? Tại vì chúng ta làm hoài cho nó mới như vậy, nói hoài, cãi hoài cho nó mới như vậy. Cứ làm tới làm lui hoài thì tạo ra thói quen. Trước đây có thói quen xấu, vì khi nói mình không, mình thất niệm, và vì không thất niệm do đó mình giữ ý kiến của mình. Kinh hoàng quý vị thấy ngay cái chuyện mình nói là làm mỗi ngày phiền não nó tới nữa. Bây giờ mỗi lần nói mình phải nhớ biết quan sát tâm mình, và làm hoài như vậy thì thói quen mới sẽ tạo ra. Ông này nói rằng là con có cái thói quen là con nói chuyện là con giữ, chấp giữ ý kiến của con. Ngay cái vấn đề Phật pháp đó. Biết cái xấu rồi đó, bây giờ muốn đổi làm sao này thì thầy sư nói thì bây giờ là trong khi nói nhớ giữ cái tâm mình, quan sát cái tâm mình coi như thế nào, coi thử cái tâm của mình có chấn động khi mình nói không. Thì tâm mình mà chấn động khi mình nói là thì ông nói là lúc đó là cái dù mình có nói pháp nữa là cũng thua. Bây giờ mỗi lần nói mình nhớ quan sát tâm của mình và làm hoài như vậy thì thói quen mới sẽ được tạo ra mà thôi. Thưa sư, thói quen dính mắc vào ý của mình làm sao mà bỏ đây? Thường thường những thói quen là do động cơ thúc đẩy là tham sân si. Khi hành giả chưa có được sự hiểu biết đầy đủ, đa phần những phản ứng của chúng ta là bất thiện. Điều cần làm là mỗi khi nói mình nhớ duy trì chánh niệm. Từ từ chúng ta sẽ học hỏi, và nếu trí tuệ phát sanh thì trí tuệ sẽ dạy cho chúng ta nói điều gì nên hay không nên nói. Thói quen tốt lúc nói là nói với trí tuệ hay nói với tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nhưng liệu mình có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả không, có trí tuệ không, cái đó mình phải lo tu. Còn nói đôi khi mình nói mình quên, mình nói theo ý của mình đó, thì từ cái chỗ mà nói những cái chuyện không có ích gì là bắt đầu mình cãi bãi nhau. Dạ thưa sư, có thể có những cái thói quen mà xấu rồi nó tốt, xấu rồi mình trở thành tốt, rồi bây giờ nó trở lại thành xấu. Thì sư này nói như vậy là tại vì suy nghĩ rằng là ví dụ như một cái người bỏ thuốc chẳng hạn, hút thuốc là cái thói quen xấu, rồi đi vô trong chùa là gặp người bạn đạo người ta khuyên mình bỏ thuốc, rồi dễ là thấy cái sự tai hại của thuốc và bỏ thuốc. Nhưng mà rồi khi mà sống trở lại trên environment khác, gặp nhiều người hút thuốc quá cũng bất chấp hút theo. Sư nói rằng là, thầy nói rằng là những cái thói quen xấu á, mình bỏ rồi đó, mà bây giờ nó trở lại nữa, thì ở trong cái thiền tập, ở trong cái sự tu tập của mình, nó có cái trường hợp như vậy không? Có những cái thói quen mà xấu mình bỏ rồi, bây giờ có thói tốt mình có được rồi, bây giờ nó mất. Không thể nào được. Tâm tốt thói quen tốt, tâm xấu thói quen xấu. Trí tuệ thúc đẩy làm chuyện tốt, phiền não suy làm bậy. Như vậy thì muốn đổi một cái thói quen theo cái ý của vị thiền sư này đó, là cái tâm mình phải khởi động được, tâm phải tốt cái đạo. Tâm tốt thì nó mới bắt đầu là, thế mà có tâm tốt thì không thể nào mà làm cái chuyện tốt xấu được. Thì tâm tốt thì gì đây, tâm tốt thì thói quen tốt, tâm xấu thì thói quen xấu. Trí tuệ, nếu mà mình có trí tuệ thì nó sẽ thúc đẩy mình làm chuyện tốt, phiền não xứ làm bậy. Ví dụ như bây giờ đó mình bỏ thuốc chẳng hạn. Mình bỏ thuốc là tại sao? Mình bỏ thuốc là tại vì mình nghe lời bạn bè mình bỏ thuốc. Nhưng mà có nhiều người thấy hút thuốc không có lại, không có lợi mà hại cho sức khỏe nữa. Hoặc giả là nó hôi hám, nó khó chịu lắm. Thành ra một khi mà đã bỏ rồi là cho dù có a rủ bao nhiêu là mình cũng hút, là bởi vì sao? Là mình đã thấy cái sự lợi hại của nó mà. Thì quý vị thấy không, cái bỏ đầu là bỏ tại vì người ta nói cái đó mình bỏ. Còn thứ hai, thiền sư này ông nói là đó, bỏ là tâm mình nó thay đổi, trong tâm này có trí tuệ, do đó nó thấy cái chuyện làm không có lợi lạc nên nó bỏ. Trí tuệ thúc đẩy làm chuyện tốt, phiền não xuôi làm bậy. Khi có thói quen hay làm những gì với thiện tâm, bạn làm hoài đi thì sẽ từng thói quen, mà thói quen là thói quen tốt. Khi mà mình làm được một cái thói quen tốt, ví dụ chẳng hạn như đó, mình nói mà luôn luôn mình chấp giữ ý kiến, khi mà mình thấy cái câu chuyện của mình bắt đầu găng rồi, đừng nói nữa. Có hơn gì, có hay bao nhiêu, có đúng bao nhiêu cũng đừng có nói nữa. Bởi vì cái người đối diện của mình họ bắt đầu họ thay đổi ý kiến, họ thay đổi cái thái độ. Mấy cái này khi mà mình để ý lắm, sư thấy cá nhân sư cũng vậy đó. Không phải quý vị đâu, khi mình nói là khi mình thấy đúng rồi là mình nói cho tới nơi tới chỗ mà. Mặc dù mình biết, và khi mà mình nói như vậy theo cái sự mà nhận xét của sư, khi mình nói như vậy mà cho dù mình nói có đúng chăng nữa, mà mình nói với cái tâm chấn động, người ta không nghe đâu, chắc chắn. Vì vậy, ông thầy sư ông thường khuyên các vị mà làm cha mẹ đó, dạy con đừng dạy với tâm sân, dạy con đừng dạy với tâm chấn động. Đứa nhỏ nó biết mình sân nó không có thầm nghe, nó dạ dạ trước mặt mình nhưng mà nó không thầm nghe. Ông nói, tôi nói như vậy không phải là tôi nói từ cái sự suy nghĩ mà tôi thấy, từ bản thân của tôi với gia đình của tôi á. Ba tôi là hễ mà nói vài ba lời là ông tát à, đánh tôi à. Ông đánh, chuyện của ông à. Ông xoay lưng lại là tôi làm theo ý của tôi thôi. Tại vì tôi làm, bây giờ tôi suy nghĩ lại, tôi nói tại sao mà mình bất hiếu với cha với mẹ như vậy, mình không nghe lời của cha mẹ. Mà ông nói, tôi chỉ muốn làm theo ý của tôi thôi, chứ tôi đâu có muốn bất hiếu với cha mẹ tôi. Cái tâm nó muốn làm theo cái ý của nó thôi. Mà làm chuyện sai chứ không phải làm chuyện đúng. Nhưng mà nó làm theo ý của nó. Rồi ba tôi không có vui, ba tôi đánh tôi hoài. Rồi ông nói tới khi mà tôi tu tập rồi đó, tôi suy nghĩ rằng trong gia đình tôi là black sheep, là con cừu đen. Con cừu mà sao đen được, con cừu thì trắng phải không? Ông là black sheep, con cừu đen, nghĩa là có mấy đứa con của mình ông là khác biệt. Và ông nói ông nghĩ trong tâm, nói tôi không bao giờ mà nghĩ rằng là tôi có thể ở chung với ba tôi được. Tôi thương ai chứ mà tôi không thương ba tôi được. Bởi vì giữa tôi với ông có rất nhiều những cái kỷ niệm rất là đau khổ. Nghĩ tới ông là tôi bị những cái trận đòn mà làm cái bằng thê lương luôn. Cái đó tôi không thể nào mà thương ba tôi được. Nhưng mà khi mà tôi tu tập rồi nó có sự thay đổi. Lúc bây giờ là tôi thấy tôi thương ba tôi thật sự. Rồi người ta hỏi ông làm sao mà ông hay như vậy? Làm sao mà Phật Pháp chuyển đổi? Ông nói lúc bây giờ cái tâm mình nó hiểu như thế này. Nó hiểu rằng là những cái đánh đập mình như thế này á, nó đi từ cái motivation rất là thương con. Ví dụ như tôi đó, tôi hút xì ke ma túy. Ông về mà ông thấy tôi mà hơi khờ là ông biết tôi hút rồi. Là đã ăn cơm, cầm cái chén cơm, dúc mặt này. Ông nói tại sao mà ta kêu mày? Tại vì lúc khi tôi bỏ đói, tôi ăn, tôi hút no rồi tôi không muốn ăn nữa. Ăn uống nó không ngán ngẩm, nó không thích ăn nữa. Đó. Thì trong một bàn cơm ông nhận ra được. Là đang ăn uống là có cái gì trên tay là ông cầm dúc mặt à. Thì rất là nhiều lần tôi suýt chết vì cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tôi suy nghĩ, ông thương mình mà. Không phải tôi suy nghĩ, nhưng mà tâm tôi tu tập, tự nhiên nó, trong này nó có cái sự chuyển đổi. Tất cả những cái chuyện mà ba tôi làm với tôi vậy, làm cái đó là cái động cơ mà thúc đẩy là thương con mà. Đó, nhưng mà cái means, cái phương tiện làm nó khác, nó trật. Thành ra sư muốn chia sẻ với anh chị em là những cái người mà làm cha làm mẹ nhớ, không phải lúc nào mình nói là đúng hết trơn đâu. Và những cái phương tiện mình sử dụng không phải là cũng phải là đúng nữa. Nhưng mà đừng có cho cái đó là xấu. Mà mình phải nhớ rằng là cái gì động cơ gì thúc đẩy mình làm cái chuyện này. Tại mình thương con mình như vậy không? Và tại vì mình không có trí tuệ, hoặc giả là mình vấn đề mình chưa có hiểu tới nơi tới chốn, cho đó mình làm những cái mà sai trái vậy thôi. Vì vậy nói rằng là khi mà tôi mà gì đây mà tu tập một thời gian, cái tâm tôi mà yên rồi đó, cái trí tuệ nó nhé, dạy tôi rằng mấy cái này là cha mày thương mày, chứ không phải là ông ghét mày đâu. Nhưng mà cái phương tiện ông sử dụng nó trật, cái cách thức mà ông dạy mày trật, không phải là đúng như vậy. Dạy mày là cái người không có, sau này ông gặp hòa thượng thầy của ông mới biết là ông rất ghét ai sử dụng võ lực với ông. Vì hòa thượng chỉ nói một câu thôi, ông gặp lần đầu tiên hòa thượng chỉ nói một câu đó: giáo dục là không dùng roi vọt, tu tập cũng vậy. Tu tập là không có nạt hộ, không có hâm he, không có đe dọa được cái nào. Tu tập là tự nguyện. Cái người tu tập là cái người phải tự nguyện tu tập, chẳng có ai mà đặt thời khóa kỷ luật cho mình bắt phải vậy với cái nào. Ông nào thường nói cái đó không phải là tu, cái đó là ép người ta vô khuôn khổ vậy thôi. Tại vì người ta kể cho hòa thượng nghe là có những cái trường thiền nó làm rất là kỷ luật, thiền sinh không được nói chuyện, hoặc giả là không được cũng nó quan lại even nhìn nhau nữa. Thì ngài nói cái đó là cái bằng roi vọt, cho nên giáo dục không phải là roi vọt theo ý của ngài là vậy đó. Thì ông này ông sáng lên liền tức thì ông thấy thái độ hai người. Ông nói thầy của tôi là hòa thượng còn hiểu tôi hơn ba tôi nữa. Bị hòa thượng dòm tôi, hòa thượng biết là cái tánh tôi là không có thích những cái chuyện này, do đó ngài không có bao giờ là rất là ngọt ngào. Nhưng mà những cái chuyện mà ngài làm thì ông nói giống như một cái sợi tơ như vậy. Mà hòa thượng trói tôi bằng những sợi tơ, mặc dù rất là mong manh và rất là chắc. Tại vì sao? Bởi vì những cái phương tiện này là nó có trí tuệ nó đi tới. Ngài làm những cái chuyện mà ngài nói, ví dụ chẳng hạn như ngài kêu tôi xuất gia đi. Ngài thấy tôi tu tập tốt rồi vậy, rồi ngài khuyên tôi xuất gia. Mỗi lần mà ngài kêu xuất gia thì tôi bỏ tôi chạy. Thì ngài muốn là sau này có một người tiếp nối ngài để mà truyền thừa cái pháp mà dạy và quán tâm này. Rồi ngài thấy trong số những cái người mà tới tu tập này có mình ông thầy này là tương đối là giỏi nhất, mà ông không phải là người xuất gia. Phải chi là ông là một vị sư rất là tốt này, ở trong một cái chùa trong tu viện là tiếp nối ngài rồi vậy, nhưng mà vì ông trên đó ngài cứ rủi ông xuất gia hoài, thành ra ông không ưa xuất gia. Ông nói cái đời sống của mấy ông sư nó buồn tẻ lắm, không có chán, không có năng động chút nào trơn, ông không muốn xuất gia. Vì vậy hay là nói cái chuyện xuất gia là phải bỏ ông gì đấy, ông bỏ ông chạy trốn đi về đó. Thì rồi sau này đó, khi mà ngài thấy rõ ràng là cái này là nhân duyên này, đừng có nói tới nữa. Khi mình rủ người một người nào ta làm cái gì, mình nhất là cái chuyện mà quan trọng xuất gia mà thấy cái thái độ của người ta như vậy, thì ngài hiểu rằng là không nên, duyên cho tới là đừng có ép ai hết trơn. Vì vậy ngài không ép, ngài không ép ổng. Rồi ông nói khi mà ngài tuyên bố ngài let go rồi đó, để cho tôi tự do, thì khi mà tôi tự do mà tôi tu tập càng ngày càng nhiều rồi, tôi hiểu rằng là cái đời sống mà tu hành đó, nó rất đúng cho cái sự tu tập. Đây là the best condition để cho một mình là một người xuất gia là trong cái sự tu tập đó. Tại vì sao? Tại vì tôi thấy ở ngoài đời sống thì cơm áo gạo tiền bận biểu rồi, mình để hết cái năng lực của mình vào cái tuổi trẻ của mình, vào cái chuyện làm ăn buôn bán, mình không bao giờ để ý tới cái chuyện tu tập. Còn một cái người mà đi vô tu mà còn trẻ đó, có rất nhiều năng lượng, và sử dụng cái năng lượng này để đào sâu vào cái sự tu tập của mình. Thì ông nói rằng là lúc bây giờ tự nhiên tôi tự nguyện tôi đi xuất gia, chứ không có ai ngài lúc bây giờ hòa thượng không có kêu nữa. Mà tôi thấy cái sự tự nguyện của tôi, cái sự khi mà tôi quyết định đi xuất gia rất là đúng. Bây giờ ông nói lúc này bây giờ từ khi mà tôi thành sư rồi, tôi không bao giờ khuyên ai xuất gia hết. Tôi không khuyên người ta xuất gia, bởi vì sao? Nếu mà tôi khuyên là tôi khuyên người ta hành thiền đi. Vì cá nhân tôi hành thiền mà tôi hiểu là sao? Là cái đời sống xuất gia nó rất hợp với một cái người tu tập. Đời sống xuất gia nó hợp với cái người tu tập rồi. Có cái đời sống xuất gia nó hợp với cái người tu tập. Còn gì đây? Còn mình khuyên người ta bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con đi vô ở trong chùa tu. Ông nói tôi không thích cái đó. Vì cá nhân tôi không thích mà. Vì vậy tôi khi mà hòa thượng mà không có khuyến khích tôi đi xuất gia nữa, thì lúc bây giờ tôi tự nguyện tôi xuất gia. Là bởi vì cái thứ nhất là tôi thấy rằng là cái sự tu tập này, cái đời sống xuất gia nó rất là tốt này. Bởi vì nó không còn bận rộn về vấn đề cơm áo gạo tiền nữa, để hết thời giờ để tu tập. Và cái thứ hai nữa là ông nói rằng là tôi khi mà tôi biết tu tập rồi là tôi thấy cái đời sống gia đình tôi với bà xã của tôi là kêu bằng đồng sàng thì dị mộng. Hai người cùng ở chung nhà, cùng ăn chung mâm vậy, nhưng mà ý là cái idea của bà xã tôi với tôi hoàn toàn khác cả. Vợ tôi thì lo cơm áo gạo tiền, lo chuyện này chuyện kia, tranh giành giành giật, lo buôn lo bán nữa. Còn tôi thì lo cái chuyện tu tập. Vì vậy ông nói cái đời sống của một cái người tại gia cư sĩ không còn thích thú đối với tôi nữa, do đó tôi đi xuất gia. Mà ông nói khi mà tôi bước vô trong cái đời sống xuất gia, nó có rất là nhiều cái khó khăn, nhưng mà ông nói rằng là nhờ cái sự tu tập của tôi này, tôi vượt qua được những cái sự khó khăn đấy. Chứ tôi cũng thích, nghĩa là tới một lúc nào đó tôi không bỏ tôi không đi đi ra. Trong lúc mà ông nói vậy đó, khi mà ông vô tu rồi ông nói vậy đó. Vì vậy đối với vợ ông, hỏi ông xuất gia chừng nào về, ông nói tôi xuất gia do duyên mà, tôi còn gieo nữa, tôi chưa có thiệt từng 100%. Tôi nói chuyện với vợ tôi hay là nói chuyện với ba tôi luôn nói tôi xuất gia do duyên, tức là tôi không có nói, tôi không còn mix completely, tôi không có muốn là tôi nói cho họ biết là tôi muốn đi luôn, mà thật ra là tôi muốn đi luôn rồi đấy. Đó rồi về đây khi mà hòa thượng mà chỉ định tôi mà làm thay ngài để mà cho xin trình pháp và cho người ta mà tu á, là lúc bây giờ là gia đình tôi á, nếu mà tôi bỏ lúc đó mà tôi đi ra là gia đình tôi bực là bội lắm, quý vị thấy không? Khi mà mình chưa có làm gì hết trơn á, chỉ là cái ông sư bình thường, không có tâm tiếng gì hết trơn, là gia đình cứ kêu về nói rằng là thôi gieo duyên như vậy là quá đủ rồi, đi về đi làm ăn. Tại vì ông nói trong gia đình ông một mình ông là không phải lo cái sập bán ngoài chợ đó, không có ông là không có gia đình, không có làm gì được hết trơn á. Thật ba ông lo ghê lắm. Thì đến khi mà cứ về cứ tới có hỏi hoài, chừng nào xuất gia giao duyên xong, chừng nào xuất gia giao duyên, ông nói chưa tôi còn nữa, còn chưa chưa có xong. Nhưng mà rồi đến khi mà gia đình biết là ông ông đã được hòa thượng chỉ định làm và cũng giống như là phụ tá thiền sư cho ngài, là gia đình không có muốn ông về nữa, có cái danh vô đó rồi thì gia đình không muốn nữa. Vì vậy ông nói tôi chỉ khuyên người nào tu tập thôi, chứ tôi không khuyên người ta xuất gia, là bởi vì cá nhân tôi không thích cái đời sống xuất gia. Tôi vẫn sống một người bình thường, một người cư sĩ mà tôi vẫn tu tập được như thường. Cho tới lúc mà khi mà tôi tu tập tới một cái giai đoạn nào đó, tôi mới hiểu rằng cái đời sống xuất gia này, này nó là một cái sự trợ lực cho mình tu tập hơn nữa. Và vì tại vì sao? Là tại vì mình không có bận về vấn đề cơm áo gạo tiền, không bận dính mắc về chuyện vợ chồng con cái. Do đó mà tôi đi xuất gia. Mà ông nói rằng là khi một cái người mà đi xuất gia đó, là vì mình muốn đi, là vì cái động cơ thúc đẩy của mình là cái sự tu tập đó, thì cái người mà xuất gia này đúng nghĩa theo kiểu xuất gia theo đạo Phật. Tôi bị nghe cái sự tích của ngài Rattapala. Rattapala là một vị trưởng lão A La Hán đó. Trong Đức Phật nói trong các vị mà đi xuất gia, vị này này, cái động cơ mà thúc đẩy vị này đi xuất gia là rất là đúng, thật sự là muốn giải thoát. Bởi vì có nhiều vị đôi khi đi xuất gia đâu có phải là cái động cơ thúc đẩy là muốn giải thoát đâu, vì đời sống cực đại gia cư sĩ nó phiền hà quá, chịu không nổi là như thế nào đó. Và ông nói rằng là ông đọc cái tích của vị này ông rất là thích, cái tu phải như vậy. Và khi mà đi tu mà vì mình ý thức rằng cái sự tu tập của mình là đúng, chứ không phải là mình bất chấp mà làm theo người ta, hay mình dùng sử dụng y ám này như là một cái phương tiện, thì ông nói rằng là đó, như vậy là cái người tu là người nó không nghe lời ai hết, và thật sự là mới sống với chính mình. Người đi xuất gia mình đi xuất gia mình thấy cái sự lợi lạc của sự xuất gia đó, thì người đi xuất gia đó không nghe, không cần phải nghe ai hết, và rất là honest với chính mình. Mình đi là vì mình muốn cái sự tu tập. Đó thì vấn đề này dài lắm, vấn đề xuất gia mà hay nói nhiều, nhưng mà đều trở lại cái chuyện mà mình nói đó, thì quý vị thấy là gì đây, ngay cả khi mình nói đó, mình cũng phải giữ cái tâm của mình dễ lắm, chứ không phải chơi đâu. Mình nói những cái chuyện mà đôi khi đúng à, nhưng mà cái đối tượng mình nói đó khi họ không đồng ý, không đồng ý phải làm thinh, đừng có áp đặt nữa, đừng có cãi, còn không nữa thì đưa tới chuyện cãi vã. Đó thì tôi suy chấm dứt cái bài này. Bây giờ có một cái đề tài khác nữa là trong ngày sáng hôm nay mình nói về vấn đề mà cái thái độ của cha mẹ đối với con cái. Thì trong này cái cô này á, là một cô tu nữ, cái mẹ của cô cũng là một bà sư cô nữa. Thì cô này đó mà đi tu á, là vì sao? Là bởi vì gặp cái sự khó khăn trong cái đời sống kinh tế. Mẹ cô nói thôi vô đây tu đi, xin sư cả vô đây tu, thì bà nói là nếu cần cái gì mà đời sống trong chùa thì cũng không ăn uống được bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, rồi cốc liêu cũng không có tiền nhiều rồi vậy đó, mới kêu cổ vô tu. Thì trong khi mà cô vô là cô có thêm một đứa con rồi, có một đứa con gái nữa, nhỏ rất là dễ thương. Cái rồi cái cô xuất gia tu nữ rồi, nhưng mà cô muốn đi Myanmar, cô muốn đi Myanmar cô tu tập, cô qua Myanmar đó, thì cô để cái đứa nhỏ lại cho bà ngoại lo. Thì cô nói rằng là cô thương, cô nhớ nó lắm, cô thương, cô nhớ con của cô cái lắm. Mặc dù là cô nói rằng là mình đi tu như thế này á, tức là mình làm một cái chuyện đúng, là vì là mình là người tu nữ là phải đi tu tập là cái chuyện đúng rồi. Nhưng mà trong khi vậy cái tình thương của mẹ đối với con nó rất là mạnh và cô vẫn nhớ đứa con hoài. Thưa sư, con gái của con rất yêu thương và con thường nhớ tới nó. Nhưng con cũng hay biết rằng đối tượng nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Đứa con gái là hình tướng của nó là sắc pháp mà thôi. Như vậy là con thấy là nó là con gái của con mà nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Nhưng mà vì vậy vì con nghĩ là nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Sắc pháp là cái gì? Tâm là danh. Mà thân thể này là sắc. Đúng ra là một người là phải có cả hai lẫn, vừa danh vừa sắc. Mà cô này cô nói nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Vì con suy nghĩ như vậy là con không nhớ tới nó. Ông thầy sư nói con của cô thuộc về cô vì cô lập gia đình và sinh ra nó. Đó là một sự thật không chối cãi được, mà quay là sự thật mà sự thật tục đế đó. Cho mình không thể nói nó là danh sắc pháp. Danh sắc cũng là sự thật, nhưng là sự thật tuyệt đối và chúng ta có thể kinh nghiệm xuyên qua sự tu tập mà thôi. Bạn nói rằng con của bạn nó có gì đâu, nó chỉ là danh sắc mà thôi à? Ai nói nó là danh sắc, thấy không? Nó là một cái sự thực tục đế này, nó là con của mình mà, thấy không? Và mình với nó có một cái mối tương quan rất là chặt chẽ, và mình có thể đau khổ là sung sướng vì nó nữa. ai dám nói rằng nó chỉ là giám sát. Khi mình nói danh sách thì mình không có rất là trung tính, không cần để ý giới. Và ông nói không, giống như vậy là hiếu độ. Con của cô thuộc về cô vì cô lập gia đình và sinh ra nó, đó là sự thật không thể chối cãi. Còn khi nói tới danh sách cũng là sự thật đấy, nhưng mà đây là sự thật tuyệt đối và chúng ta chỉ kinh nghiệm qua cái sự tu tập. Tục đế chân đế, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Bảo con tôi là sắc, tức là bạn chưa hiểu hai sự thực này và cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến cái chuyện tà kiến, tức là chối bỏ thế giới tục đế. Ví dụ có nhiều người nói rằng là ôi có cái gì đâu mà trai gái, không, trai gái giống nhau hết à, đàn ông đàn bà giống nhau hết trơn à, thì cũng danh sắc rồi cũng thân thể rồi cũng máu mủ rồi cũng thịt xương rồi vậy thôi. Đó, nhưng mà khi mà nói cái vậy thì các vị mà thầy của sư thầy nói nhớ nè, đó là thịt xương, nhưng mà ông sư đừng có đụng tới là phạm giới à. Bởi vì sao? Một đằng thịt xương máu mủ hay là danh sắc là cái nói về tục đế à, về chân đế. Còn bình thường là đây là cái mối tương quan giữa mình với những người khác mà, nó của sự thật nữa đó. Ngài hòa thượng Tăng Vô Luân ngài nói là cái con cá sấu á, nó là danh sắc đó. Nhưng mà đừng có tới gần nó táp trong cái bây giờ đó, chứ đừng nói danh sắc rồi tới luôn rời nó vỗ nó. Khi mình hiểu cả, phải hiểu cả hai mặt, vừa danh sắc vừa chân đế và tục đế. Bảo con tôi là sắc, tức là bạn chưa hiểu hai sự thực này và cứ suy nghĩ hoài như vậy sẽ đưa đến cái chuyện là tà kiến, tức là chối bỏ cái đời sống tục đế. Qua cái chuyện nam nữ là bình thường, không có người nam không có người nữ, không phải có chứ. Cũng giống là ví dụ như mình nói đây là không phải là ai hết trơn, đây là danh sắc thôi chứ không phải mẹ mình, đâu được mẹ mình, cha mình, cho mình nếu mình nói bậy là mình đi địa ngục á. Hoặc giả là ngay cái Đức Phật là ngài cũng phân biệt rất là rõ, đây là Ananda mà đây là Ananda, tức là vị sư mà con của ngài đó, ngài trưởng lão A La Hán, và Xá Lợi Phất tức là đệ tử của ngài, thấy không? Chứ ngài đâu có lẫn lộn được. Mà quý vị biết không, cái này đó ngộ vậy đó, mà trước khi mà sư nghe những cái phần thông tin này đó là sư gặp một vị trưởng lão ở bên Myanmar đó quý vị, ngài đó nổi tiếng lắm. Ngài nói tôi rất là chánh niệm ghê lắm, do đó mà khi mà các vị mà tới mà thăm tôi đó, tôi lẫn lộn à, tôi không biết đây là cái vị đó là vị tướng hay là vợ của ông nữa. Tại vì sao? Đối với dưới mắt của tôi tất cả đều là danh sắc hết trơn á. Đó thì quý vị thấy theo như cái bài này nói không phải, nói như vậy là không đúng, mà bị một vị trưởng lão bên Myanmar. Thưa sư, con hiểu rằng dính mắt với nó, tức là dính mắt với con gái của con, nhiều sẽ đau khổ nhiều, dính mắt ít bớt đau khổ, không dính mắt không đau khổ. Khi mình dính mắt thì mình muốn con mình như vậy như kia, không dính mắt mình sẽ không muốn chi cả. Con hiểu rằng dính mắt với con gái của con sẽ đau khổ nhiều, dính mắt nhiều đau khổ nhiều, dính mắt ít đau khổ, không dính mắt là không đau khổ. Khi dính mắt mình muốn con mình như vậy như kia, khi dính mắt mình muốn con mình phải làm cái này làm cái kia, muốn như vậy như kia, không dính mắt mình không muốn gì hết, tâm mình rất là yên. Không, không dính mắt tức là có trí tuệ, cũng muốn chứ. Vì khi có trí tuệ cho nên dính mắt, khi vì không có trí tuệ cho nên dính mắt. Khi dính mắt thì muốn con mình như vậy như kia, nếu không thì mình đau khổ. Còn có trí tuệ sẽ muốn con mình như vậy như kia nhưng mà không đau khổ. Đây là cái sự khác biệt nhau. Khi mình có trí tuệ, mình vẫn muốn con mình chứ, nó phải học hành cho đàng hoàng chẳng hạn này. Mình cũng muốn nó có cái công ăn việc làm, muốn nó đối xử tốt với những người xung quanh mà ngay cả với mình nữa, muốn chứ sao không muốn. Nhưng mà nếu mà nó không làm theo ý mình không đau khổ. Khi bạn có trí tuệ, bạn sẽ hiểu thế nào là thương yêu mà không dính mắc. Muốn thương bao nhiêu cũng được, nhưng tâm hoàn toàn không bám chấp. Điều này thật khó hiểu đối với một người bình thường. Còn người có trí tuệ thì không có chi khó cả. Và sau đây là một ví dụ mà cá nhân tôi đã trải nghiệm. Tại sao mà thương mà không dính mắc? Chỉ thương mà không dính mắc là chỉ có Phật mà thôi. Phật thương mà không dính mắc. Đức Phật có rất nhiều tâm từ tâm bi của chúng sanh mà ngài không dính mắc này. Bởi vì sao ngài không dính mắc? Bởi vì ngài không đau khổ. Mình thương mà mình khổ, tức là trong này phải nhớ là có dính mắc này. Do đó mà anh chị em nhớ một điều là khi trong cái mối tương quan của mình với bất cứ người nào mà khi mình cảm nghe đau khổ thì ông đã nói vậy, trong đó là có cái tâm 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 dính mắc ở trong đó, tâm tham ở trong đó, cẩn thận đó. Cho mình nói không, tôi đâu có tâm tham gì. Sau đây tôi cho quý vị một ví dụ mà cá nhân tôi đã trải nghiệm. Một lần tôi sang dạy thiền ở Mã Lai và được mời ở lại trong một khách sạn xây trên một ngọn đồi vùng cao nguyên của Mã Lai rất là đẹp. Xung quanh khách sạn khung cảnh rất yên tĩnh, ít khi nghe tiếng xe cộ. Một buổi chiều tôi đang ngồi thiền, trạng thái tâm tôi thật là yên tĩnh và vắng lặng, thì bỗng nhiên tôi nghe ở phía dưới một tiếng bánh xe xe hơi đó rít thật lớn trên con đường ở bên dưới. Đang ngồi vậy mà nghe tiếng xe nó thắng, bánh xe nó rít rất lớn. Tâm đang yên tĩnh vắng lặng cho nên tâm từ phát sanh. Tôi cầu mong cho tất cả chúng sanh được mọi sự an vui, mong rằng không ai bị thương, không ai bị lo lắng khổ sở vì có chuyện không may xảy đến. Đó là lý do tại sao mà tôi không tập tâm từ. Purposely tôi không ngồi đó mà tôi tập tâm từ. Hoặc giả là trước buổi thầy thiền tôi tập tâm từ, mà tôi tập tâm từ theo lời thầy của tôi là hãy tập thiền tứ niệm xứ để cho tâm mình yên ổn. Khi tâm của mình yên ổn, tức là tâm mình có từ sẵn rồi. Bởi vì sao? Một tâm mà yên ổn nhờ có trí tuệ thì tâm nó không có phiền não, không có tâm sân. Mà không có tâm sân thì ta gọi là adoza. Doza là sân, adoza là ngược lại, là không sân. Mà adoza cũng nghĩa là metta, là từ đó. Chỉ cần tu tập thành thiền tứ niệm xứ thì ông nói đây trường hợp của tôi này. Ông là cái người mà tập rất nhiều tâm từ trước khi mà trở thành một vị sư. Mà ông nói rằng sau này tôi bỏ, tôi không tập tâm từ nữa, là tại vì sao? Tôi thấy những cái tâm từ mà mình tập, mà mình nói cầu xin cho tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc, cầu xin người này người kia vậy, tâm từ này gọi là tâm từ tục đế. Thật ra lúc đó mình không có tâm từ đâu. Lúc đó tâm của mình nó loạn lắm, trong cái chơi. Ví dụ đang là mình vô mình ngồi, bắt đầu ngồi làm sao có tâm từ được. Thì thầy tôi dạy cái cách thực tập khác, để là hãy thực tập thiền đi, tức là thiền tứ niệm xứ, để cho tâm mình cho yên ổn. Khi tâm mình yên ổn rồi, trong đó là có tâm từ rồi. Và lúc bây giờ mình muốn rải cho ai là mình rải, nó tới một cách rất là tự nhiên. Còn đó, đây là trường hợp của tôi. Khi mà tôi ngồi yên tĩnh vắng lặng như vậy, tâm tôi rất là yên như vậy, thì khi mà tôi nghe tiếng xe là tự nhiên tâm từ nó phát khởi lên, mà tôi cầu mong rằng tất cả mọi người đều không có người nào bị khổ vì cái chuyện gì xảy ra. Tâm từ phát sanh một cách tự nhiên, tôi không cầu nguyện, tôi không đọc tầm cầu xin cho người này người kia an vui hạnh phúc. Instantly nó thoát ra liền tức thì. Tuy nhiên, vì tôi tu tập nhiều về trí tuệ, do đó trí tuệ cũng sẵn có mặt nên đặt một câu hỏi sanh lên. Nếu có chuyện đau khổ, buồn phiền xảy ra thì sao đây? Tự nhiên khi mà nghe tiếng xe, bánh xe rít như vậy là tự nhiên trong này tâm từ nó nhảy ra liền tức thì. Cầu xin mọi người được an vui, đừng có ai bị thương, bị tiếc, bị tai nạn, bị cái gì để trơn. Nhưng mà trí tuệ cũng nằm sẵn đó, hỏi là nếu có chuyện đau khổ buồn xảy ra thì sao đây? Tâm trí tuệ khác trả lời, tôi không buồn không khổ nếu không có chuyện không may xảy ra cho họ. Không buồn không khổ vì câu chuyện ấy ngoài cái sự kiểm soát của tôi mà. Bởi vì sao? Là mỗi người đều có cái biệt nghiệp của họ. Làm sao mà tôi có thể là thay đổi nghiệp của người ta được? Như vậy thì ông thấy, ông nói rằng là khi mà tôi trong cái giấc ngồi thiền đó, tôi thấy nhiều cái tâm đã khởi sanh. Khi mà tâm mình yên, tâm từ nó khởi sanh. Tâm từ nó khởi sanh tự nhiên, có tâm trí tuệ nó khởi sanh nữa. Và nó nói qua, nó lại, nó hỏi tới, hỏi lui. Và trong cái câu này, ông nói rằng là lúc bây giờ tự nhiên, tôi thấy rất rõ ràng là cái sự tâm từ là mình có tâm từ thì cái tâm của mình không dính mắc, thì không dính mắc thì có chuyện gì xảy ra cho họ, không sao cả. Là tại vì sao? Cái này là ngoài cái khả năng của mình. Cái này là biệt nghiệp của người ta. Khi người có tâm từ, họ không đau khổ, họ mong cho tất cả chúng sanh được an vui, nhưng họ không đợi một cái trạng thái nào cả. Tâm tôi lúc ấy đang ở trạng thái yên tĩnh nên tâm từ sanh lên một cách tự nhiên, có thể thôi. Như vậy thì lúc bây giờ thiền sư không tập về tâm từ phải không? Đó là lý do tại sao mà tôi không tập về thiền tâm từ. Tôi chỉ giữ tâm cho tôi thư giãn bình yên, tâm từ có sẵn rồi thì cho nên có chuyện là tâm từ được rải ra cho tất cả một cách tự nhiên. Bởi vì từ lâu tôi hiểu rằng chữ metta có nghĩa là vô sân, adoza. Khi có đối tượng phát sanh, tâm từ cũng sanh ra theo, có thể thôi. Đó thì cái phương pháp mà hồi trước sư tập thiền thân á, là trước mỗi giờ mà ngồi thiền á, là có rải tâm từ rồi vậy. Đó. Thì có nhiều vị hỏi sư tại sao mình không tập rải tâm từ. Bây giờ nếu quý vị muốn rải tâm từ theo cái phương pháp quý vị này nói là quý vị ngồi thiền đi, tập thiền tứ niệm xứ này. Tâm quý vị mà khi mà vắng lặng mà yên tĩnh là quý vị cảm thấy có cái năng lượng trong này. Lúc bây giờ quý vị muốn rải tâm từ cho ai cũng được rải. Ví dụ chẳng hạn mình thấy bạn bè của mình đau ở trong nằm trong nhà thương, hay là con cái của mình có thể hướng về nó, và mình trải tâm tư cho họ. Và lúc bây giờ là tâm tư của mình là có sẵn rồi đấy, là tại vì nhờ cái sự tập luyện. Vì vậy thông thường á, theo cái sự mà hướng dẫn mà chỉ bẻ của thầy hòa thượng tôi á, là ngài dặn là nói rằng là đừng có rải tâm tư trước khi mình vô ngồi, mà rải tâm tư sau khi mình đã ngồi thiền rồi. Và khi để ý đôi khi trong các cái khóa thiền đó, người ta rải tâm tư, ta đọc tâm tư, lòng từ trong sạch như gương, không có ác cảm, không có đọc mà tâm nó chạy đi đâu, không có sự chú ý. Do sự ở dưới sinh hoạt với mấy từng sư thấy sau một cái thời pháp xong rồi trời ơi, người ta đọc tâm từ mà đọc rào cái chạy xe trăm cái số giờ vậy. Điều đó có nghĩa là mình chỉ đọc thôi cho mình đó. Vì vậy có một sư ông nói, và thưa thiền sư, vậy chứ cái sự khác biệt nào giữa mình đọc kinh tâm từ và rải tâm từ? Ông nói đúng ra là phải giống nhau. Nhưng mà mình có cái thói quen đọc kinh mà không có để ý, mình đọc theo thói quen mình đọc, mình thuộc mình đọc đọc như máy vậy nè, không có một cái chút gì trong đó. Thành ra cái đó là mình phải để ý. Để khi mình, ví dụ mình đọc tâm từ thì mình phải giữ cái tâm mình cho yên tĩnh để có từ tâm mình rải chứ. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ. Đây là cái lời của Hòa Thượng Sử Minh dạy: tâm từ tục đế và tâm từ chân đế. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái, hay con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn mong cho con mình được mọi điều an vui. Đây là cái tâm từ đó. Khi mình muốn cho người khác được an vui hạnh phúc, đó là tâm từ. Thấy người ta khổ quá, mình xót xa, mình thương người ta và mình tìm cách mình giúp đỡ, tâm bi. Rồi tâm hỷ nữa, mình vui vẻ, mình hoan hỷ với cái sự thành công của người khác. Và tâm xá là tâm quân bình. Tâm quân bình, khi có câu chuyện gì xảy ra, tâm mình không bị chấn động. Đó thì tất cả bốn cái pháp này là cha mẹ có này, đối với con này. Luôn luôn cha mẹ là muốn cho con được an vui hạnh phúc này. Nếu con mình khổ thì tâm mình nó cũng có lòng bi mẫn thương yêu nó, tìm mọi cách giúp đỡ nó, rồi nó có thành công nó, mình cũng là gì đây mà hoan hỷ nữa, mình vui với cái sự thành công của nó. Với ai chưa chắc mình đã vui đâu, họ thành công mình chưa có vui đâu, nhưng mà con mình thì không, mình vui ghê lắm. Rồi cái cuối cùng là cái tâm xả, cái này khó vô cùng trời đất. Cha mẹ thường thường không có tâm xả đối với con. Tâm xả này là tâm quân bình đó. Ví dụ chẳng hạn như ông hỏi quý vị biết tâm xả đối với con, để từ từ có lẽ trong cái bài này con nói tôi sẽ để yên cái chỗ đó, sẽ đọc phần này hết đã. Trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có rất nhiều tâm từ đối với con cái, hay con cái đối với cha mẹ. Cha mẹ luôn luôn mong cho con mình được mọi điều an vui, nhưng nếu chúng đau khổ thì cha mẹ cảm thấy thế nào, chấp nhận được không? Tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ là muốn cho tất cả mấy đứa con của mình đứa nào cũng được sung sướng hạnh phúc. Và khi có chuyện buồn xảy ra cho một trong đám con của mình là cha mẹ ấy vô cùng đau khổ. Khi cha mẹ đau khổ như vậy là cha mẹ đau khổ là vì có tâm si đó. Tâm si tức là tâm ngu dốt và không biết. Si là si mê ngu dốt, không biết mới đau khổ. Vì có tâm si cho nên muốn hết tất cả mấy đứa con của mình đứa nào cũng được sung sướng, giàu có, an vui. Đó là điều không thể được. Người có trí tuệ không mong một chuyện điên rồ như thế. Vì ấy hiểu rằng cuộc đời có rất nhiều bất trắc xảy đến, không biết trước cái chi cả, cái gì sẽ xảy ra, nên không mong đợi một gì hết, không mong chờ mọi sự phải hay, phải tốt, phải yên vui cho tất cả những đứa con trong gia đình của mình, cho con, cho cái mình. Không bao giờ như vậy. Mong thôi, mong nhưng mà không có mong đợi. Mình muốn chứ, mình muốn con cái mình nó được an vui hạnh phúc, phải không? Nhưng mà nếu mà nó không an vui hạnh phúc á, thì mình nhớ là mình đừng có buồn khổ. Nếu mình buồn khổ là mình không có tâm xả. Và cái này là thiếu trí tuệ này, là cái tâm si này. Là tại vì sao? Tại vì trong cái muốn của mình đó, là có cái ID của mình là muốn câu chuyện nó phải như vậy. Con mình cũng vậy, có đứa tốt, có đứa xấu, có đứa ngoan ngoãn, nhưng có đứa lì lợm hư hỏng. Ngay cả những đứa ngoan mình yêu thương của nó rất nhiều, cũng có thể nó bỏ mình nó đi nữa, bởi vì chết chóc tai nạn hay bệnh hoạn. Con cái mà mình thương bao nhiêu nữa, nhưng mà chết chắc nó ở mình đâu, bởi vì nó đi theo nghiệp của nó mà. Và có đứa thì nó bỏ mình đi vì tai nạn, vì bệnh hoạn, vì chết chóc. Cái chuyện đó nó có thể xảy ra. Có một cái câu chuyện liên quan tới vấn đề này là gì đây? Là có một cái thằng nhỏ đó ở bên Florida đó, cái gì tôi nghe đọc một tờ báo đó. Nó giết mẹ nó là tại vì sao? Nó cái bà đó bà thương cái thằng nó ghê lắm. Thương tại sao mà thương, là tại vì bác sĩ nói là đừng có sinh nó ra là bà bị tê liệt cả toàn thân, cái cuộc sống nó bị đụng cái gì đó không biết. Bà hai đứa nhỏ trước là bà phá thai rồi, tới phiên đứa này là đức bác sĩ nói sao thì bà nói không, bà muốn giữ, bà muốn giữ nó làm cái đứa con, tại vì nó là đứa con duy nhất, mà nhất là bà biết nó là con trai nữa, vì vậy bà để hết lòng thương của nó, mà cuối cùng nó giết bà. Nó giết bà là tại vì sao? Tại vì nó nói rằng là mẹ nó áp đặt nó, mẹ nó muốn là nó là lấy người này người kia, nhưng mà nó nói nó đâu có thích mấy đứa con gái, nhưng mà mẹ nó lại không ưa là cái chuyện là nó là người, đó là PD, nó là người đồng tình. Cuối cùng cái nó giết mẹ nó. Nó giết mẹ nó, lúc đầu thì nó muốn rải dầu á, bà đó bà bị tê liệt mà. Bà đi vô nhà nó rải dầu đó, mà chống gậy đi, té là chết. Nhưng mà chưa làm được thì dì của nó qua trước nhà đó, nó tại sao mày đổ dầu tùm lum vậy? Đó, rồi kêu báo động cho mẹ nó biết là thằng này nó có cái tánh gì mà nó làm vậy. Cái người mẹ nói rằng là mấy lúc sau này nó mâu thuẫn với tôi dữ lắm. Rồi cái người chị mới nói, người dì bà nói mày cẩn thận á. Cuối cùng nó giết mẹ nó bằng cách nó lấy cái gối cái gì. Nó bà đợi bà ngủ, nó vô nó lấy cái gối nó đè cái mặt bà cho chết ngộp á. Thì cái cô mà phóng viên cô nói, ông là con, khi mà ông giết mẹ ông vậy rồi ông cảm thấy thế nào khi mẹ ông chết? Ông nói khi mà tôi biết mẹ tôi chết thật sự là tôi nói oh wonderful, I'm relieved, tôi được giải thoát rồi. Bây giờ là tôi muốn làm cái gì tôi làm tự với tôi, mẹ tôi chết rồi. Con cái mình nói vậy đó. Thì trong này nói có những đứa ngoan mình yêu thương, có những đứa có thể bỏ mình đi nữa chừng. Cuộc đời là nhiều chuyện nó xảy ra nên mình không biết cái gì mà mình nói đó, đó. Mình yêu thương nó, hết lòng với nó, mình sinh ra mình chưa đến nỗi là mình tàn phế, tình thương của mẹ là biết bao nhiêu, vậy mà cuối cùng nó giết mình. Thưa sư, con thương con gái của con nhưng con không đau khổ vì con chấp nhận sự thật. Nó sao con chấp nhận như vậy, tốt cũng chịu, xấu cũng chịu. Nó sao mình chấp nhận như vậy, thì sư nói như vậy cái đó rất đúng, nhưng mình cũng có bổn phận và trách nhiệm đối với nó. Nhiều bậc cha mẹ có thái độ sai lầm là dửng dưng với con cái. Họ nghĩ rằng con mình sao chịu vậy, không muốn làm gì nữa, không muốn thay đổi, muốn buông tay. Thưa sư, nhưng có những đứa quá hư đốn thì làm sao đây? Hãy làm những gì mình có thể làm được, tìm cách khuyên lơn, nhờ người khác nói dùm, phân giải để cho những đứa con mình hiểu những điều sai điều đúng. Người ta ưa lẫn lộn hay hiểu lầm chữ xả là không thèm đến xỉa. Thực ra người có tâm xả là người chấp nhận mở trọn trạng huống tốt xấu xảy ra, nhưng sẽ làm hết mọi cách trong khả năng của mình, bổn phận của mình để giúp con mình. Và ông cho mình một cái ví dụ này. Cái người cha mẹ mà có tâm xả đối với con rất là khó làm. Đó, chút xíu sẽ đọc cái ví dụ quý vị thấy. Người mà có tâm xả đó là không phải là người không thèm đến xỉa gì con mình. Không kê à, mày làm cái gì là chuyện của mày. Mà người có tâm xả là cái người đó sẽ cho dù cái trạng huống tốt xấu xảy ra như thế nào, cũng tìm mọi cách làm trong hết khả năng của mình mà không buồn không khổ nếu con mình không chịu làm. Con mình nó không nghe mà học giả là mình giúp nó không được. Tôi lấy một ví dụ, con mình yêu thương đi theo tình nhân của nó dù đã hết lời khuyên can. Đây là cái câu chuyện chắc có lẽ là ông đầy bày ra thôi. Nói ví dụ bây giờ mình có một đứa con gái, mình nói với nó rằng là đó, con đừng có chơi với cái người đó, là cái thằng đó là nó là mẹ không có tin tưởng nó đâu, được cái nọ. Nhưng mà nó không nghe mình, nó nghe mình rồi đi chơi với nó, có quan hệ đó với thằng đó, quan hệ với cái chú đó, rồi cuối cùng là sao? Rồi bây giờ đó, cuối cùng con không nghe, đi theo người ta một thời gian, mang bầu rồi bị bạn trai bỏ rơi với người đàn, đi theo với người đàn bà khác, đau khổ, đứa con gái quay về tìm mẹ, mẹ phải chấp nhận không? Nếu bạn là mẹ thì bạn nghĩ như thế nào? Bạn có chấp nhận đứa con gái là bạn sẽ nói rằng là mày không nghe tao thì mày đi đứa khác đi. Người mẹ phải chấp nhận, chứ không phải có thái độ hờn giận xua đuổi vì mày đã không nghe lời tao thì cho mày chết, cho mày đi đâu thì đi. Đây là tâm xá của cha mẹ. Cha mẹ phải nhớ con mình không phải là mình, nó là một con người, một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có sở thích, có quan kiến, có ý tưởng, chưa chắc đã giống mình. Cái nhìn về cuộc đời của nó và cái nhìn của mình có thể giống nhau, nhưng cũng có thể khác. Điều mà một người có tu niệm có thể làm là dạy cho con mình chỉ cách thức hiểu tính tâm nó. Đây là lời của thượng sư Sutika nói này. Tôi không có thể giúp con gái tôi được cái gì hết trơn. Một có một vấn điều nữa thì tôi khuyên lên và tôi dạy cho các cô thế nào hiểu về tâm. Khi mà tôi dạy cho cô mà mấy cô hiểu về tâm rồi, tôi để cho mấy cô quyết định lấy thiện hay ác tùy mình coi cái tâm của mình thôi, chứ còn tôi không có can thiệp nữa. Tôi không có điều kiện vật chất dồi dào để giúp các con tôi, nhưng khi thương ai hết lòng và vô điều kiện, bạn sẽ cho hết những gì bạn có. Tôi sẽ hiến tặng con tim và trí óc của tôi. Tôi sẽ cố gắng dạy cho các cô những gì tôi đã biết, đã có dịp học, nhất là hiểu rõ bản chất của tâm. Đó, tâm của chúng ta vì phiền não do đó lừa bịp và gian xảo. Thâm thích thay đổi, ưa ba cái lạ mới, vì vậy buồn bã chán nản trở thành cái bệnh rất nặng của thế gian. Tâm khát khao tìm kiếm những trò giải trí và những gì kích thích, đó là điều mà đa số người ta đang chạy theo dưới nhiều hình thức khác nhau. Tôi mong rằng con gái của tôi sẽ hiểu cuộc đời một cách sâu xa và sống bình yên trước mọi đảo lộn của thế gian. Con tôi sẽ vượt qua một cách an toàn khỏi những hỗn độn, những vô nghĩa và những đau khổ của cái gọi là cuộc đời. Ngài nói, tôi là nhà sư thì tôi đâu có làm gì được. Tôi tu tập và tôi học được cái pháp về quán tâm này, tôi thấy rất là lợi lạc. Nó giúp tôi được thăng hoa trong cái cuộc đời tu tập rồi, thì tôi nghĩ rằng là có thể áp dụng được trong cuộc sống con gái, thì chỉ dạy cho mấy cô. Tôi cầu mong rằng là mấy cô thực hành theo và đi vượt qua được một cách an toàn khỏi cái chuyện hỗn độn vô nghĩa của cái gọi là thế gian. Thế thì Ngài nói rằng là khi mà mình thương ai thì mình sẽ kêu bằng là cho hết những gì mình có thể có. Và cái cho đây là hiến tặng cái gì mà mình nghĩ rằng nó cao thượng nhất. Thì cũng giống như quý vị thấy cái trường hợp như Ngài Bất Chước và Ngài Đức Phật đó. Thay vì là Ngài Ananda lúc còn nhỏ đó thì phải đó, thì gì đây tới xin Ngài cái gia tài, quý vị nhớ câu chuyện này không? Rahula, chẳng phải Ananda, Rahula. Thì đó thì ở ông Ngài cũng nói như vậy, mình sẽ cho hết những cái gì mà gọi là the best, nhưng mà đồng thời mặt khác trí tuệ cũng dạy mình là đừng có mong cái gì hết. Nếu con mình nó vì một lý do nào đó mà những cái gì mà mình muốn mà không được, hoặc giả là vì một lý do nào đó mà vì đây những cái gì mà mình nói mình làm cho nó mà không nghe, chuyện đó là thôi chuyện của nó. Bởi vì sao? Bởi nó với mình hoàn toàn khác. Trong kinh Phật cũng nói vậy, mình mỗi chúng sanh mình là một người duy nhất, the unique person in the universe, trong cái vũ trụ mình là cái người duy nhất thôi. Duy nhất là tại vì sao? Là tại vì mình khác rất là nhiều người khác, nghiệp lực khác, tánh tình khác, phẩm chất của tâm khác, mình không giống ai hết. Mình là một cái người duy nhất. Bởi vì có nhiều người nói rằng là mà tôi thấy là tôi giống người đó, ở thật sự nó không giống đâu. Phiền não của cô khác người ta, và trí tuệ của cô có thể là nhiều hơn hay ít hơn người ta, rồi nghiệp lực của cô đã tạo hoàn toàn khác. Vì vậy không ai giống ai cả. Mình là cái người duy nhất ở trong thế gian này. Câu hỏi gì đúng quý vị? Câu hỏi gì ha? Đây là một cái lời trình pháp khác nữa của một cái vị thầy, cũng là của cái thầy mà hồi nãy mà trình cái câu mà nói về liên quan tới cái thói quen xấu á. Khi nhìn ai tức thì tâm tôi nhận ra người này nhờ những dữ kiện mà tôi đã có về người đó trong những lần tiếp xúc trước. Và thưa sư, điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cách thức tôi nhìn họ, suy nghĩ và cảm xúc về người này cũng phát hiện theo. Để cho tâm trở nên trong sáng, chúng ta có nên học cách ghi nhận rằng những dữ kiện này vô ích và đầy cảm xúc không? Khi mình đã gặp một người nào trước đây rồi đó, mình có rất nhiều thành kiến với họ, thành kiến xấu. Và khi mình nghĩ tới đó là mình có rất nhiều cảm xúc. Thì ông nói rằng là, thầy này nói rằng là khi mà mình nhìn lại họ thì là mình không nhìn người đó như họ là nữa, mà mình nhìn bằng cái con mắt, bằng cái ý kiến của mình, bằng cái ý mà mình đã có về họ. Khi nhìn ai tức thì tôi nhận ra rằng tôi đã nhìn ra người này nhờ những dữ kiện mà tôi đã có về người đó trong những lần tiếp xúc trước. Điều này ảnh hưởng rất nhiều tới cách thức tôi nhìn họ. Có khi tôi thấy như vậy là sai. Hồi trước họ như vậy, nhưng bây giờ có thể họ khác. Nhưng mà không, cái ký ức của tôi nó vẫn còn nhớ trong này. Vì vậy tôi nhìn họ với cái ký ức của tôi về người đó. Vì vậy tôi suy nghĩ rằng là đó, tốt nhất là mình cho là những cái những dữ kiện này là vô ích và cảm xúc dữ quá nên bỏ đi. Nói vậy có được không? Tôi không hiểu tại sao vô ích, thầy sư hỏi lại. Tôi không hiểu tại sao vô ích. Kinh nghiệm nào mà chúng ta thu lượm đều có thể sử dụng vào chuyện gì đó. Khi nhìn một người nào, ký ức tốt xấu về người đó cũng sanh lên. Tại sao vậy? Mình đã gặp ai và hiểu họ từ nhiều mặt khác nhau. Tại sao lúc gặp lại thì chỉ một số kỷ niệm sống dậy, còn những cái khác mình lại quên? Ông đặt câu hỏi vậy đó. Nói là khi mà mình quen biết với một người nào đó, mình gặp gỡ, mình quen biết người nào thì mình với họ đó, mình rất nhiều cái chuyện mà dữ kiện về người đó mà mình thu lượm. Và ông nói rằng là mình có thể sử dụng những cái dữ kiện này. Khi nhìn một người nào đó, những ký ức tốt xấu về người đó cũng sanh lên. Tại sao? Mình đã gặp ai và hiểu họ từ nhiều mặt khác nhau. Tại sao lúc gặp lại thì chỉ một số kỷ niệm, tức là mình đã có với họ những cái chuyện gì mà xảy ra với họ, nó chỉ sống lại cái đó thôi, còn cái khác không sống lại. Tại sao như vậy? Thưa sư, có lẽ tôi với người đó thân mật với nhau từ lâu, do đó những cái khía cạnh tốt hay là cái gì đó nó sống trở lại. Cũng có thể lắm, nhưng vấn đề tại sao khi gặp lại chỉ có một số chuyện chứ không phải tất cả những gì mà mình có với họ mình nhớ lại? Có lẽ là do định kiến không? Cũng có thể nữa. Vì vậy bạn nên quan sát để học hỏi và tự kiếm câu trả lời cho câu hỏi. Như vậy cái câu hỏi mà tôi đặt ra là hỏi tại sao mà khi bạn nhìn một cái người nào đó đó thì mình với họ đã có những cái kỷ niệm chung về một vấn đề gì đó, thì những cái kỷ niệm này có những cái nó prominent, nó rõ hơn những cái khác và nó trỗi dậy. Tại sao như thế? Thì ông nói rằng là nhiều cái câu ông thầy này ông trả lời là có thể là mình do cái sự thân mật của mình với họ. Cho đó khi mình gặp họ thì những cái kỷ niệm mà êm đềm mà tốt đẹp từ xưa nó sống trở lại. Đó. Ví dụ mình đọc báo mình thấy đó họ nói chuyện về đề lính hồi xưa, họ đi lính sao rồi vậy đó, họ kể lại. Đó, bây giờ gặp nhau rồi, mặc dù đã già rồi mà vẫn thương nhau như thường rồi vậy. Đó thì có lẽ là những người họ nói có lẽ là tôi quen thân với người đó, hoặc giả là tại sao có những mình gặp người ta mà những cái chuyện xấu nó mình suy nghĩ về họ là tại vì mình có định kiến phải không? Thì ông thường xuyên nói tất cả những cái đó đều có thể hết trơn. Và vì vậy khi bạn gặp một người nào, bạn thấy những cái câu chuyện, những kỷ niệm nào mà mình có với họ mà nó sống dậy rất là mạnh đó, thì bạn có đặt câu hỏi tại sao này. Tôi đây là một trường hợp mà tôi nghe một vị hành giả người Đại Hàn lúc trình pháp kể với tôi. Cô này nói là một lần cô đi lên trên miền vùng Inlilek ở Bắc Miến Điện. Đây là vùng hồ với những người đánh cá chèo thuyền bằng chân, là đây là một cái vùng hồ của khu du lịch quý vị. Có một cái hồ tên hồ Inlilek, cái chỗ này là gần cái chỗ của Sư Hoài, chùa của Sư Hoài gần đó. Thì cái người dân cái vùng đó là họ sống ở trên cái hồ đó. Họ đi canh tác, họ đi trồng trọt, rồi họ trồng ở dưới hồ không à. Và họ có chiếc thuyền mà họ đi có một giò, họ chèo có một giò thôi. Đó thì là khi nào mà du lịch thì nó giới thiệu cho mình cái hình ảnh đó. Quý vị đi trên thuyền, quý vị nhìn, quý vị thấy là họ trồng đủ thứ khác, họ trồng dưới nước. Rồi những người đó họ sống nhờ gì đây, nước đó, rồi họ chết người ta cũng thả xuống dưới đó luôn. Thành ra có cái câu mà mình ăn cá ăn mình đó. Đây là một trường hợp mà tôi nghe một vị hành giả thành giả hàng kể. Bà này đi tham quan vùng Inlilek ở Bắc Miến Điện, ngồi trên thuyền nhìn nước hồ, tự nhiên hình ảnh của một cậu bé chết chìm trong chiếc cái phim Titanic sống trở lại. Bà này tự hỏi tại sao khúc phim này lại hiện lên trong khi bà nhìn nước ở trên hồ Inlilek như thế này. Cái hồ đó tên là Inli. Thế rồi hai thần gọi giữ Inlilek, thì bà nói là tôi đang đi tham quan, tôi đang ngồi và tôi nhìn mặt nước hồ thì tự nhiên cái hình ảnh cái thằng nhỏ mà nó chết trong cái cuộn phim Titanic đó, nó sống trở lại trong tâm của tôi. Tại sao như thế? Chắc chắn trong cả cuộc đời bà đã có biết đó kinh nghiệm nhiều chuyện liên quan tới nước, nhưng những ký ức khác gần như nhạt mờ, ngoại trừ ký ức về đoạn phim về đứa nhỏ đó tự nhiên bỗng nhiên quay lại. Như vậy bất cứ thông tin nào mà chúng ta đã thâu lượm từ trước, nếu có trí tuệ chúng ta có thể dùng chúng. Với chánh niệm và trí tuệ chúng ta sẽ học rất nhiều từ những kinh nghiệm quá khứ. Trở lại chuyện của người hành giả Đại Hàn, cô ta nói rằng khi cô nhìn nước mặt nước hồ Inlilek, Và cô nhớ lại cái cảnh thằng nhỏ nó chết ở trong cái phim Titanic. Là bởi vì sao? Khi qua phim Titanic tới đoạn cậu bé vùng vẫy lúc con thuyền Titanic sắp đắm, làm cho bà này nó quá thương cảm. Bởi vì sao? Bà có một đứa con bằng tuổi thằng này. Bà này có một đứa con bằng tuổi cái thằng nhỏ mà nó chết ở trong cái du thuyền Titanic ấy. Mà cái thằng nhỏ nó chết, mà nó chết rất là khủng khiếp, là tại vì thuyền sắp chìm mà nó vẫy vùng, nó sợ hãi trong đó. Vì cái cảnh đó nó ấn tượng rất là nhiều cho bà. Vì vậy nhìn nước là tự nhiên mình nhớ tới cái chuyện thằng bé đó. Ký ức đau buồn ăn sâu trong tiềm thức và chỉ chực chờ có cơ hội là sống dậy. Và thưa sư, đây có phải là phiền não không? Phải đấy. Tâm của người này quá chấn động khi xem đoạn phim ở trên, vì những cảm xúc đã tích lũy từ lâu, yêu thương, giận hờn, sung sướng, rồi nhưng mình có con bằng tuổi thằng nhỏ này nữa. Và khi những cái cảm xúc này tích lũy từ lâu quá mạnh, cho nên nó nằm sâu trong tiềm thức của mình. Vì vậy thế cảnh bên ngoài nó hiện ra trong tâm của mình. Đó là cái lý do tại sao mà có những cái chuyện giữa mình với những người khác đó. Khi mình gặp người ta thì tự nhiên những cái chuyện đó nó trỗi dậy rất là nhanh, còn những chuyện khác thì mình quên, không biết tại sao như vậy. Thì ông nói rằng là tùy theo cái kinh nghiệm của mình đối với họ. Nếu đây là một cái kinh nghiệm mà nó đem tới những cái cảm xúc rất là mạnh đó, thì khi mà mình gặp người ta thì tự nhiên những chuyện này nó sống trở lại. Đơn giản thôi, vậy thôi chấm dứt ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.